Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nếu là để cho tâm tham ra và ác đạo sanh ra thì này là tâm tham. Thank you. Thank you. Phật giữ cái chánh niệm á, thì cái trường hợp không có bùa chú nào vô được hết. Thế nên không có bùa chú nào mà vô chúng ta được hết, không có tà ma nào vô được hết. Cho nên ví dụ như bây giờ đó, ở nhà mà quý vị nhìn thấy có một cái người khách họ tới, tự nhiên mình tu theo Phật rồi mình có cái cảm giác là cái người này đó tà, cái người này không chánh, cái người này không thật. Nên nhìn cái cho tôi biết liền cái người này không thật rồi, người này tà rồi. Nó tại sao biết? Không biết là quý vị có kinh nghiệm này hay không, chứ còn thầy thì thầy nhìn cái này thầy nhận ra. Cho nên cái thứ nhất là cái người mà tà, tà tâm, tức là trong tâm họ đó nó không chính, thì quý vị nhìn thấy cái mắt họ sao? Cái mắt họ điên đảo chứ. Mình nhìn thấy cái ánh mắt của nó là mình nhận ra cái tâm đó. Cái tâm nó bên trong tà, cho nên cái mắt nó bên ngoài đó, nó điên đảo. Cho nên mắt của nó điên đảo. Cho nên lúc bây giờ mình nhìn thẳng vào mắt nó, mình niệm Phật đó, mình nhìn thẳng vào mắt nó, mình nghĩ tới Phật đó, tự nhiên cái tà mất đi. Không thể bị ám được. Chứ còn trong cái lúc đó đó, mà mình nó cũng có cái tâm tà bên trong, cho nên mình sống trong cái thế giới này ấy, mình dễ bị quỷ nhiếp trì, là bị cái ta gọi là ma dẫn lối, quỷ đưa đường. Cái này chúng ta dễ bị lắm. Là tại sao? Tại vì trong tâm chúng ta có ma, có quỷ. Trong tâm ta có những cái xấu. Cái xấu này là gì? Tức là ma tham, ma giận, ma ngã mạn, ma kiêu căng, ma khinh người, đủ thứ ma trong lòng mình. Nếu hai người nào mà trong lòng còn nhiều cái tánh xấu này đó, thì chắc chắn người đó sẽ bị quỷ nhiếp trì. Đó là cái điều quan trọng nhất ta thấy. Cho nên lúc bây giờ đó, cái con ma tham ở trong lòng chúng ta có, hay nói một cách khác là trong lòng chúng ta đã còn nhiều ham muốn quá. Còn nhiều ham muốn quá, cho nên lúc bây giờ đó, ta mới bị cái ông thầy tà này đó, ông dụ ta. Ông mới dụ ta được chứ. Ông dụ bằng cách nào đây? Ông nói tôi cho bà một cái bùa phải không? Thì bà sẽ được cái này. Trong lòng mình muốn được, cho nên bây giờ đó ông này đã đánh đúng cái chỗ mình muốn của mình rồi. Cho nên mình bằng lòng, mình bằng lòng cái thì mình bị bắt bùa rồi. Chứ trong lúc đó mà quý vị đó, cái tâm mình chính, mình nghĩ tới Phật đó, thì bùa gì, ma gì cũng phải chạy hết. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra. Cho nên ở trong cái thế giới ta bà này, trong cái thế giới mà mình đang sống đây đó, thì cái thế giới này đó, ta gọi là ma. Khi mình chết đó, mình thành ma. Mà ma nó sanh trở lại mang xác của làm người. Thành ra ma là khác hơn người, là vì nó không có cái xác. Cho nên lúc bây giờ nếu mà ma đi đào thai lại làm người thực thì nó là con người. Nhưng bây giờ ma mà chưa đi đào thai được, chưa đào thai được, thì lúc bây giờ nó coi cái người nào mà nhẹ bóng vía, người nào yếu một chút đó, thì cái trường hợp dựa vô. Thành ra ma có thể dựa vô trong một khoảng thời gian 5 phút, 3 phút gì đó để nói cái gì đó, rồi nó cũng xuất ra. Đây chúng ta thấy thì rất là rõ. Đây bây giờ đó, nó muốn thưa với thầy cái gì đó, nhưng mà nó là ma, cho nên nó không sẵn thưa. Thành ra nó nhìn nó coi thử coi ở đây có người nào nhẹ bóng vía và hạp với nó không. Trong cái lúc đó mình hơi lơ đễnh chút thôi, mình hơi buồn ngủ chút thôi phải không, dục mình ngáp lên cái đó, thì cái trường hợp đó nó nhập vô liền. Ma này nhập đó. Cho nên ma này nhập vô nên mới tới thưa với thầy chuyện này, thưa với thầy chuyện kia. Nhưng mà hãy thầy nghe nên thầy thấy à, thầy hỏi đó, bà tên gì? Mà nếu nó nói đúng cái tên của cái người trước mặt thầy thì biết người này người thật. Nhưng mà thầy hỏi bà tên gì, mà nó nói một cái tên khác đó, là thầy biết cái này là ma rồi. Cái này là ma rồi. Ma là nó nói cái tên của ma. Cho nên thầy biết nó là ma. Cho nên nó mượn cái người này để tới thưa với thầy cái gì đó. Thì lúc bây giờ đó, thầy dạy cho cái con ma này xong rồi đó, thầy nói thôi đi về chùa nghe kinh rồi tu để giải kiếp đi, đừng làm ma nữa. Thì cái trường hợp đó, nếu mà nói như vậy nó nghe được rồi đó, thì nó già rồi, nó xuất ra, nó trả sát lại cho ta. Đây là cái trường hợp mà có nhiều. Cho nên cái thế giới này của chúng ta với ma gần nhau lắm. Tại vì ai cũng tham, cũng giận, cũng kiêu căng, cũng có tất cả các tính xấu. Cho nên lúc bây giờ đó, cái tính xấu này với ta nó gần lắm, nó dễ tới lắm. Nhưng mà tới với Phật thì rất là khó. Tới với Phật thì khó. Cho nên tất cả mọi người tới đây mà chịu tụng kinh, chịu nghe Pháp thì Đức Phật nói với chúng ta sao? Tức là nhờ có trồng căn lành ở các Đức Phật trong quá khứ rồi đó. Tức là có căn lành rồi đó, cho nên bây giờ mới nghe được Pháp, mới tụng được kinh, chứ không phải dễ đâu. Đây là trên những bước đường tu đó, chúng ta nhờ có cái căn lành từ trước chúng ta. Cho nên tuy là có nghiệp ác, nhưng mà nhờ có căn lành cho nên ta tới chùa. Thì như vậy đó, trong con người chúng ta, hay là nói trong tâm chúng ta đó, nó có hai phần, cái phần ác và phần thiện. Tại nên nếu mà cái phần ác hoàn toàn không có phần thiện á, thì cái trường hợp này thuộc về ác ma. Nhưng mà có thiện, có ác á, thì là người, phải không? Tại nên con người chúng ta đó, thì có thiện, có ác. Nhưng mà thiện nhiều ác ít, hay là thiện ít ác nhiều, cái dòng khác nhau. Cái người đó mà tội nhiều phước ít đó, thì người này quá ư khổ. Mà cái người phước nhiều tội ít đó, thì họ cũng là người, nhưng mà họ sung sướng hơn, họ có nhiều cái may mắn hơn. Thành ra đây là trên cái bước đường tu hành đó, chúng ta nhìn vô cái cuộc sống từng người mà chúng ta đoán định được. Tức là phước nhiều tội ít, người này dễ tu. Mà tội nhiều phước mỏng thì cái trường hợp này khó tu. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhìn hết tất cả mọi người. Cho nên nếu mà cái nghiệp chúng ta nặng thì sao? Thầy nói đó, cái nghiệp nặng thì thường chúng ta sanh vô trong cái nhà nghèo khó, trong một cái gia đình khổ sở. Ta vô cái nghiệp ta cho nên ta lọc cái này. Rồi chúng ta lại có một cái thân thể yếu đuối bệnh hoạn nữa. Cho nên chúng ta có một cái đầu óc khờ khờ. Đây, tất cả những cái này là tiêu biểu cho cái nghiệp. Cho nên cái nghiệp ác của chúng ta nữa, cho nên sanh ra nghèo khó, sanh ra là bệnh hoạn, sanh ra là ám độn, ngu dốt. Tất cả những cái nghiệp đó, nghiệp ác mà sanh. Cho nên nhìn vô từng người một của chúng ta. Còn cái người này nó khá hơn một chút, nó sanh vô trong một cái gia đình tương đối là khá, nó có một cái cơ thể tương đối là tốt, nó có một cái đầu óc tương đối là còn thông minh, cho nên học được. Thế nên chúng ta mới nhìn kỹ, ta thấy cái phước và cái nghiệp hai cái này, cái thiện nghiệp và ác nghiệp đó chúng ta thấy khác. Cho nên thầy nói là thiện nghiệp nhiều ác nghiệp ít thì dễ tu, mà ác nghiệp nhiều thiện nghiệp ít thì khó tu. Cho nên lúc bây giờ nếu mà ác nghiệp chúng ta nhiều quá mà thiện nghiệp chúng ta ít thì sao? Ta tu ta thường hay gặp những cái trở ngại đó. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta thường hay gặp những cái trở ngại. Trở ngại thì nhiều mà người giúp đỡ chúng ta thì ít, cho nên chúng ta khó bề vượt qua. Đây là trên bước đường tu. Cái mức mà chúng ta vượt qua được đó, cái ranh giới của nhà lửa đó, cái đây là rất là khó. Thành ra tu theo kinh Pháp Hoa, Đức Phật bảo chúng ta vượt qua cái ranh giới này. Mà hãy ai cố gắng vượt nó qua nữa, vượt qua cái ranh giới nhà lửa này đó, tức là cái chỗ này là cái ranh này là gì? Cái ranh giữa tâm Phật và tâm ma này. Nó khó thì thiệt là khó. Nhưng mà nếu ta nhận ra được chánh pháp của Đức Phật thì chúng ta vượt qua cái chuyện này dễ. Tức là dễ tu chứ không phải là khó. Nhưng mà không biết thì này rất là khó. Cho nên lúc bây giờ cái tâm của chúng ta, cái tâm chúng ta, cái nghiệp ta như vậy, nhưng mà nhờ có căn lành sẵn ở trong lòng chúng ta rồi, Cho nên lúc bây giờ quý vị sử dụng cái căn lành này, quý vị phát triển cái căn lành này lên. Còn tất cả các cái nghiệp ác đó chúng ta để qua bên đó đi, ta để nó qua bên đó đi. Ta nghe cái bệnh hoạn, ta cũng để cái bệnh hoạn đó bên. Cái nghèo đói, ta để cái nghèo đói qua bên. Cái xấu xí, ta để nó qua bên đi. Ta để nó qua bên đi. Thì cái lúc bây giờ đó, chúng ta sẽ vượt qua cái ranh giới của nhà cửa, để chúng ta nhập vào cái thế giới bát nhã của chư Phật. Đây là cái điểm mà căn bản nhất để chúng ta vượt. Nếu ta đã có cái căn lành được trước rồi, có căn lành được trước rồi, thì lúc bây giờ đó, sử dụng ngay cái căn lành này để chúng ta vượt qua. Cho nên quý vị nhớ khi đọc Kinh Pháp Hoa mà tới cái phẩm nhà lửa, phẩm thứ ba đó, thì bây giờ cái ông trưởng giả mà chạy vào nhà lửa, mà chạy vào trong nhà lửa đó để cứu những đứa con mình, cho nên chỉ cứu được những đứa con mình thôi chứ không phải cứu được hết tất cả đâu. Ở trong đó đủ thứ trong đó hết, nhưng mà chỉ có những đứa con của Đức Phật á thì được Đức Phật cứu ra khỏi nhà lửa. Cho nên con của Đức Phật nó gồm có Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, là con của Đức Phật. Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát tức là con của Đức Phật, tức là những người này họ đã từng trồng căn lành ở các Đức Phật trong quá khứ rồi, cho nên họ là con của Đức Phật. Thân quý vị tự nghiệm xem, mình rất sung sướng vì mình được làm con của Đức Phật, cho nên Đức Phật hiện vào cứu mình. Mình chỉ nghe theo Đức Phật là mình vượt qua cái ranh giới nhà lửa liền tức. Thì ở trong này Đức Phật chia ra làm sao? Tức là những người mà ở trong nhà lửa tam giới này đó, nó gồm có ba hạng có thể ra được: Thinh Văn, Duyên Giác của Bồ Tát. Cho nên chúng ta xét coi ta thuộc về hạng nào. Cho nên ta xét coi ta thuộc về cái hạng nào. Cái hạng Thinh Văn này là hạng gì? Cái hạng mà ốm đau bệnh hoạn đây nè, nghèo đói bệnh hoạn ốm đau này cũng được Đức Phật cứu chứ. Cho nên thầy ở trên bước đường tu hành, thầy tự nhận mình ra đó là thuộc về đệ tử nhỏ của Đức Phật, tức là chúng Thinh Văn. Thầy sanh ra trong gia đình nghèo, thân thể thường đau yếu, đây là có. Nhưng mà nhờ có căn lành, nhờ có căn lành đời trước của mình, cho nên quyết tâm tu. Cho nên đi xuất gia rồi quyết tâm tu, vượt qua được, vượt qua được cái ranh giới nhà lửa, vượt qua được cái chỗ này đó, thì tự nhiên tất cả những cái bệnh hoạn ốm đau của mình, nghèo đói của mình, cái này mình thoát ra mất. Tại sao vậy? Là vì mình là con của Đức Phật, cho nên mình không có cái tánh tham lam, không có tánh tham lam, không có cái tánh ích kỷ, không có những cái tánh xấu kia. Cho nên ta đọc Kinh Pháp Hoa ta thấy cái người làm công hèn hạ và cùng tử có khác nhau. Cho nên ta làm cùng tử chứ ta không làm người hèn hạ. Cho nên người hèn hạ là cái người đó mà chỉ muốn hưởng thụ mà không muốn làm việc. Còn cùng tử là muốn làm việc mà không cần hưởng thụ. Đây trên bước đường tu, con của Đức Phật có khác nhau chỗ này. Ra được là chỗ này. Tại khi đó mình không có tham lam, nhưng bây giờ đó mình sanh trong nhà nghèo. Cho nên đó, thường ta hay nói một câu đó, nghèo thì tham. Ta nói nghèo thì tham, nhưng bây giờ đó mình tu đó mình khác hơn, nghèo mà không tham nữa. Ta thường hay nói câu mà gì, nghèo cho sạch nhá. Ta nói nghèo cho sạch, tức là không tham và nhất định biết tham là sẽ nghèo. Cho nên diệt ngay cái tánh tham mình. Đây là trên bước đường tu thực đệ tử của Đức Phật. Mà muốn tu thì Đức Phật dạy chúng ta phát sức từ chúng ta. Nên thầy đó là lang thang nghèo đói lâu ngày, cho nên thấy cái gì cũng muốn ăn, đói mà. Bây giờ đi vào ở trong Phật học đường học rồi, Mà bữa nay người ta dọn trên mâm này cho 4 người ăn một phần, mà người ta chia như vậy đó, là một miếng đậu hũ này người ta cắt làm 4 ra. Bữa nay đó là có một thầy bệnh thì không ăn, phải không? Lòng tham thầy khởi dậy đầu tiên á, thầy lật đật cúng xong cái thầy lấy 2 miếng bỏ cho trong bát của mình. Tham không? Cái này là sự thật. Thầy nhớ vào khoảng được 60 năm về trước là như thế đó. Thầy đói lâu ngày, không có gì ăn hết, cho nên thấy đồ ăn là sáng mắt lên liền lập tức. Cho nên cái gì lấy được là lấy. Cho nên khi mà lấy ăn như vậy đó, mình cũng tìm cách để mình bào chữa cho cái lòng tham của mình nhé. Cho nên này là tôi ăn dùm cho cái, tôi ăn thế cho người bệnh, còn 2 người này còn có họ, tôi có lấy họ đâu, phải không? Trên bước đường tu đó, chúng ta thấy cái tâm ở bên trong cái này quan trọng. Mà cái chuyện tu chúng ta nó chuyển sang cái tâm ma trở thành cái tâm Phật đó, là chuyển chỗ này. Cho nên từ cái ăn như vậy đó, thì thầy nhìn rồi thấy 2 thầy kia đó, họ không nói gì hết, nhưng mà họ nhìn thầy đó, họ thấy sao lạ. Thầy nhìn họ, thầy thấy họ nhìn mình hơi kỳ đó. Thầy đi về bắt đầu suy nghĩ cho mình. Như vậy mình không giống Phật rồi, mình không phải là con Phật rồi. Cho nên thôi đi lên chùa lại sám hối. Cái việc làm chúng ta là vậy, khi biết lỗi rồi thì lại sám hối. Lại sám hối cho nó tiêu cái lỗi này chứ. Cho nên lại sám hối xong rồi đó thì sao? Tức là phát nguyện, từ đây về sau con sẽ không làm chuyện đó nữa, mà con sẽ làm ngược lại, sẽ làm giống Đức Phật, tức làm ngược lại. Làm ngược lại thì sao? Cho nên khi mà làm ngược lại đó, thì lúc bây giờ tới bữa sau đó, cũng 4 người một phần ăn, nhưng bây giờ còn có 3 người. Còn 3 người thì thầy làm ngược lại bằng cách đó. Thầy nói là tôi bữa nay tôi bệnh, tôi không ăn được. Cho nên cái phần của cái người bệnh này đó, để cho 2 người kia, phải không? Rồi để thêm cái phần của mình cho 2 người kia nữa. Thì như vậy đó, họ chia nhau được điều, phải không? Thành ra bữa sau đó, người ta đem lên, ta dọn 4 quả chuối, mà mất hết người bệnh rồi. Cho nên thầy nói, thầy đau bụng, thầy không ăn chuối được. Cho nên để cho 2 thầy, mỗi một thầy ăn 2 quả cho nó đều nhau, không ai thắc mắc gì hết. Tức là sám hối, tức là mình có phạt mình. Mình phạt mình. Mà từ cái chỗ phạt nó như vậy đó, lần lần đó, cái tâm tham này nó cắt bỏ lần đi, nó không dám nữa. Cho nên nếu mà tham á, tham nữa thì sao? Tức là hạn chế nữa là không cho ăn. Quý vị cứ sám hối. Sám hối tức là phạt nó. Phạt lần cho đến khi nào nó sợ, nó không dám, nó không dám sai quay nữa, thì lúc bây giờ để mình mới hàng phục được tâm. Tức là hàng phục được cái tâm. Tâm hàng phục này là tâm gì? Gọi là tâm ma. Cho nên tâm ma hàng phục được, cái tâm ma cắt bỏ đi, thì lúc bây giờ đó, cái tâm Phật hiện ra chứ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên bây giờ cái tâm ma được hàng phục rồi, tức là cái tâm tham và cái tâm giành quyền lợi của người khác đó, bị cắt bỏ đi, thì bây giờ tâm chúng ta đứng yên. Tâm đứng yên, bây giờ tâm Phật hiện ra. Mà tâm Phật là tâm gì đây? Cho nên thứ nhất, tâm Phật là cái tâm thương người. Cho nên hồi nãy đó, vì mình phạt cái tâm ma, cho nên mình không cho nó ăn, phải không? Không cho cái tâm ma mình ăn, cho nên mình nhường người khác. Bây giờ cái tâm Phật sanh ra rồi đó, mình nhường cho người khác vì mình thương người khác. Cho nên người khác cũng khổ, người khác cũng muốn ăn, cho nên mình nhường cho họ, chứ không phải là mình phạt mình nữa. Đây là trên bước đường tu. Tâm Phật chúng ta sanh ra là cái tâm thương người. Cho nên tâm thương người, mà từ cái chỗ tâm thương người này đó, chúng ta mới dẫn đến cái hành động là cứu người. Cho nên thương người là tâm, mà cứu người là hành động. Tức là hành động của Bồ Tát là hành động cứu người. Tâm của Phật là tâm thương người, cho nên chúng ta đi theo con đường của Đức Phật trên cái lộ trình từ đây cho tới quả vị Phật đó, cứ trên đường chúng ta đó, gặp những người mà khổ thì chúng ta thương, mà ta có khả năng nào để giúp đỡ họ thì chúng ta sẵn lòng. Cho nên đây là hành động của Bồ Tát và tâm của Phật. Đây ta mới tu được một cái tâm và cái hạnh, tức là tâm Phật, hạnh Bồ Tát. Thì đó là tâm và việc làm của người Phật tử chúng ta, hay là người tu. Nó khác với cái tâm của ma, của tà. Thì đó là một số những cái ý mà Thầy gợi ra để cho tất cả các Phật tử chúng ta đây đã cố gắng tu cho được cái tâm thương người và cái hành động cứu đời đó. Thì cái trường hợp này chắc chắn chúng ta từng bước đó, chúng ta sẽ được Đức Phật hộ niệm và đi về được với Phật. Thầy xin ngừng ở đây để nhường lại cho quý thầy kế tiếp.